Kim Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong những năm qua, tốc độ đầu tư theo diện định cư của các doanh nhân Việt Nam vào Úc tăng chóng mặt với dòng visa 188. Tuy nhiên, khác với nhận định khá đơn giản của nhiều người rằng chỉ cần có tiền, chấp nhận đầu tư kinh doanh thì sẽ được loại visa này, thì đâu là những lý do chính khiến visa 188 bị từ chối? Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Thảo Lê từ DL Migration tại Melbourne sẽ cung cấp thêm một số thông tin về vấn đề này. Xin chào chị Thảo Lê. Vào cuối năm vừa rồi, là tháng 12 vừa qua, thì cái dòng visa 188 nó đã có những cái thay đổi rất là quan trọng. Thì chị Thảo Lê có thể nhắc lại một số cái thay đổi mới nhất về cái dòng visa này được không ạ?
Yeah, chị chào Kim Anh và thân ái chào quý thính giả của SBS Radio. Điểm lại những thay đổi mới nhất đối với dòng visa 188 của Bộ Di trú vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 vừa qua thì gồm những cái điểm chính như sau. Đầu tiên đó là đơn giản hóa từ 9 diện visa thành 4 diện. 4 diện còn lại đó là Business Innovation, tức là visa 188A, kinh doanh và sản xuất. Visa Investor 188B, đầu tư trái phiếu chính phủ 1.500.000 đô Úc. Significant Investor Visa 188C, đầu tư 5 triệu vào các quỹ tín dụng được chính phủ Úc chỉ định. Và còn lại đó là Entrepreneur Visa 188E, dành cho những doanh nhân có dự án rất sáng tạo hoặc ý tưởng kinh doanh có lợi cho nước Úc. Thay đổi thứ hai mình cần lưu ý đó là nhóm visa đi thẳng vào thường trú mang mã số 132A và B và visa Premium Investor 188D 15 triệu sẽ bị hủy bỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Kéo dài thời gian vào thường trú 2 năm thành 3 năm. Đương nhiên là đơn sẽ được tăng thời gian tạm trú từ 4 năm thành 5 năm, hoặc sẽ tăng thêm thời gian gia hạn xin vào thường trú. Thay đổi kế tiếp đó là tài sản của business và cá nhân trước đây quy định là 800.000, nay sẽ tăng lên là 1.250.000 đô Úc. Và thay đổi mà mình cũng cần lưu ý đó là doanh thu hàng năm cũng tăng từ 500.000 lên 750.000. Thì cũng theo những chương trình trò chuyện trước đây thì mình cũng được biết là trước khi nộp hồ sơ vào Bộ Di trú thì đương đơn phải được chính phủ tiểu bang chấp nhận bản kế hoạch kinh doanh, vì đây là một trong những yêu cầu bắt buộc trước khi mình nộp hồ sơ. Thì chị cũng xin điểm lại hai điểm thay đổi chính của chính phủ tiểu bang, chủ yếu là chính phủ tiểu bang của Victoria ha.
Yeah.
Cái thay đổi đầu tiên đó là yêu cầu là phải có vocational English, có nghĩa là phải có cái Anh văn tương đương với lại IELTS 5 chấm hoặc là những chương trình kiểm tra Anh văn khác của TOEFL hay là PTE hoặc là OAT. Những đương đơn là quốc tịch của những nước như là USA, Anh hoặc là Canada hoặc là New Zealand thì sẽ được miễn trừ cái yêu cầu này. Cái yêu cầu thay đổi mà mình cần lưu ý của chính phủ tiểu bang và ảnh hưởng rất là lớn cho sau ngày 1 tháng 7 của năm nay đó là yêu cầu là phải có ít nhất một bằng cấp về khoa học kỹ thuật, toán hoặc là kỹ thuật về y khoa, thông tin hoặc là nông nghiệp. Nếu như có bằng về business thì phải là master degree. Còn nếu không có bằng những bằng cấp trên thì đương đơn phải chứng minh là phải có được 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến những ngành nghề trong 10 năm vừa qua. Đấy là những thay đổi chính sẽ được áp dụng bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, năm 2021.
Trong những năm qua thì tốc độ đầu tư theo diện định cư của các doanh nhân từ Việt Nam vào Úc là tăng rất là nhiều với cái dòng visa 188, tức là dòng visa đầu tư và kinh doanh. Vậy thì chị Thảo Lê có thể cho biết là cái tỷ lệ thành công của cái dạng visa này như thế nào được không ạ?
Mình dựa theo cái thống kê từ FOI, tức là mình gọi là cái cơ quan tự do thông tin đó, trong vòng 5 năm vừa qua, từ năm 2015 cho đến năm 2020, tỷ lệ mà đã cấp visa cho các nhà đầu tư Việt Nam là đứng thứ hai trong 47 nước có số lượng hồ sơ đầu tư 188 vào Úc nhiều nhất. Ví dụ như visa mà đã được cấp trong năm từ năm 2019 đến năm 2020 là mình chỉ đứng sau Trung Quốc, tức là mình được cấp 147 visa trong năm 2019 đến năm 2020 đấy em.
Yeah.
Trong khi Trung Quốc là được cấp visa, có cái số lượng visa là 289.
Mm.
Trong năm qua thì mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng mà số lượng hồ sơ 188 của nhà đầu tư Việt Nam được cấp nhìn chung cũng không bị ảnh hưởng đáng kể. Chỉ giảm từ 163 visa được cấp xuống còn 147 visa trong năm 2020 so với năm 2019. Nói chung lượng visa grant của các nhà đầu tư Việt Nam chiếm 22.17% em số lượng visa được cấp cho 47 quốc gia trong năm vừa qua.
Ngay cả trong cái thời dịch bệnh thì visa diện kinh doanh đầu tư cũng là một trong những cái dạng visa được phép ưu tiên vào Úc mà không gặp cái giới hạn nào, đúng không chị?
Yeah, tức là visa 188 nó được nằm trong cái exemption, tức là được miễn trừ để mà được nhập cảnh vào Úc. Tức là điều kiện mà để nhập cảnh vào Úc trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua là chỉ dành cho những cái visa tạm trú, thường trú, hoặc là những cái visa mà có liên quan đến thường trú nhân hoặc là công dân Úc. Ừ. Thì visa 188 là loại visa duy nhất mà không bị ảnh hưởng bởi những cái điều kiện liên quan đến không có liên quan đến visa tạm trú, thường trú, hoặc là không cần liên quan đến công dân Úc hoặc là thường trú nhân Úc.
Có thể đó là một trong những cái lý do khiến cho cái tỷ lệ mà xét duyệt visa 188 nó vẫn không có giảm nhiều so với năm 2019, đúng không chị?
Thật ra việc xét duyệt thì nó khác so với cái việc so với Kim Anh vừa mới hỏi là bên 188 là được đi thẳng vào Úc trong cái thời gian hiện nay, trong cái thời gian dịch bệnh. Vì cái việc xét duyệt của visa 188 thì là như mình cũng nói trong cái chương trình vừa rồi, đó là tại vì do cái chính phủ Úc họ muốn nâng cái việc đầu tư kinh doanh cũng giống như là phát triển nền kinh tế Úc trong để cùng giúp đất nước Úc vượt qua trong cái thời gian khó khăn hiện nay.
Như chị Thảo vừa mới cho biết thì rõ ràng là cái tỷ lệ thành công của cái visa 188 của những doanh nhân Việt Nam khá là cao, chỉ sau Trung Quốc, đúng không chị? Tuy nhiên, khác với nhận định khá đơn giản của nhiều người rằng là họ cho rằng là nhiều lúc đơn giản chỉ cần là có tiền, có đủ tiền hoặc là có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì họ chắc chắn là sẽ được cái loại visa 188 này. Chị Thảo Lê có thể cho biết là cái visa 188 nó có bị từ chối hay không? Và nếu nó bị từ chối thì đâu là lý do?
Đúng như Kim Anh vừa nói, không phải chỉ cần đáp ứng được việc chứng minh có khả năng tài chính, sở hữu tiền và tài sản theo quy định của Bộ Di trú là đương đơn có thể được cấp visa 188, mà mình cần phải lưu ý là có khả năng tài chính, có tiền và có tài sản thì mình chỉ mới đáp ứng được một trong các yêu cầu của visa. Ngoài ra thì mình vẫn cần phải đáp ứng và đạt được những yêu cầu còn lại trong danh sách xin visa của Bộ Di trú. Văn phòng chị thì hiện giữ tỷ lệ là 100% visa thành công cho việc xin visa 188. Nhưng theo chia sẻ công việc của những đồng nghiệp và kinh nghiệm của chị thì những lý do chính khiến visa 188 bị từ chối như là đương đơn không chú trọng đến nội dung yêu cầu, cũng giống như không cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của em.
Yeah.
Ngoài yêu cầu có khả năng tài chính, có tiền và có tài sản, thì một trong những yêu cầu khác khá là quan trọng của Bộ Di trú mà mình cần phải chứng minh cho visa 188 là đương đơn phải trực tiếp điều hành và quản lý công việc của doanh nghiệp. Thực tế thì nếu đương đơn không cung cấp được những giấy tờ chứng minh việc quản lý và điều hành công việc của doanh nghiệp thì sẽ là một trong những lý do bị bộ di trú từ chối. Chỉ lấy ví dụ như thông thường thì thư ký hoặc là manager sẽ thay mặt giám đốc công ty để quản lý và điều hành công việc. Nhưng theo luật di trú, nếu vị giám đốc không chứng minh được, tức là đương đơn á, không chứng minh được việc tham gia quản lý điều hành công việc của công ty hơn 50% những công việc khác của công ty thì visa vẫn có thể bị từ chối. Một ví dụ khác cho cái yêu cầu đầu tư là phải chứng nhận được nguồn tiền đầu tư kinh doanh có từ đâu. Nếu đương đơn sở hữu nhiều nhà cho thuê hoặc là mua đi bán lại thì phải có đầy đủ nguồn gốc giấy tờ nhà mua hoặc cho thuê. Nếu không thì bộ di trú sẽ không chấp nhận những tài sản kê khai đương đơn là chủ sở hữu. Nói chung thì để việc nộp hồ sơ được thành công thì đương đơn cần phải có sự chuẩn bị không chỉ về mặt giấy tờ mà còn phải nắm rõ những yêu cầu của bộ di trú. Đương đơn nên tìm hiểu, tham khảo thật kỹ những giấy tờ và nội dung yêu cầu trên trang mạng của bộ di trú, hay tìm đến những văn phòng luật sư đại diện bộ di trú có chuyên môn để được tư vấn chuyên sâu về những yêu cầu của visa. Việc chuẩn bị giấy tờ và cung cấp đầy đủ những giấy tờ theo yêu cầu cũng như đạt được nội dung của bộ di trú sẽ giúp đương đơn không chỉ có được kết quả tốt mà còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian xét duyệt, Kim Anh. Ít nhất là từ 3 cho đến 6 tháng ấy, em. Cái thời gian xét duyệt visa nhanh sẽ là một cái điều rất là quan trọng cho những hồ sơ có con hoặc là có thân nhân lệ thuộc đi kèm mà sắp bị đến cái độ tuổi 23, tức là cái độ tuổi mà sắp bị gạt khỏi danh sách đi kèm. Trên thực tế thì chị cũng chia sẻ thêm là văn phòng chị thì đã thành công rất nhiều cho những cái hồ sơ có con trên 23 tuổi nhưng mà theo diện visa diện vợ chồng, nhưng không thể áp dụng đối với cái visa 188.
Là phải để ý tuổi tác của cái đối tượng đi kèm nữa đúng không chị?
Đúng rồi. Thì cái đối tượng đi kèm thì nếu như mà quá 23 tuổi thì đối tượng đấy sẽ bị gạt khỏi cái danh sách thôi em. Chứ không có ảnh hưởng đến cái kết quả của visa. Vì khi mà đến lúc mà có cái decision, tức là đến lúc mà bộ di trú chuẩn bị cấp visa, thì khi xét lại tất cả những cái đương đơn và kèm theo những người đi kèm thì bộ di trú sẽ thông thường sẽ cho mình một cái cơ hội để mà mình sẽ rút cái tên cái người mà đã bị quá cái tuổi trước khi mà bộ di trú sẽ có một cái quyết định chính thức cho cái visa. Cho nên là cái độ tuổi 23 thì đương nhiên là chẳng hạn như một gia đình mà chỉ còn một người con mà đang trong cái độ tuổi 23 mà suddenly mà bị gạt khỏi thì cái đó nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn cho cái việc nộp hồ sơ.
Như ngay từ đầu á, thì mình có nói về những cái thay đổi đối với cái dạng visa kinh doanh đầu tư 188. Thì visa kinh doanh đầu tư 188 là visa tạm trú, cần phải đáp ứng những cái điều kiện cụ thể và thời gian cụ thể thì mình mới lấy được cái visa thường trú là 888, đúng không chị?
Đúng rồi em.
Và theo những cái thay đổi mới nhất của chính phủ thì hiện nay sẽ không còn cái loại visa có thể đi thẳng đến thường trú 888 nữa. Vậy thì chị Thảo Lê có thể cho biết là những người đương đơn khi mà họ đã có visa 188 rồi và chuẩn bị xin visa thường trú 888 thì từ cái visa tạm trú 188 đến visa thường trú 888 thì họ cần lưu ý những điều gì?
Thì nhóm visa mang mã số 188 thì hiện được cấp với thời hạn 4 năm tạm trú như mình đã biết. Thì bắt đầu sau ngày 1 tháng 7 2021 thì sẽ tăng lên là 5 năm tạm trú. Thì sau khi được cấp visa thì nếu tiếp tục kinh doanh thành công tại Úc và hội đủ những điều kiện yêu cầu của bộ di trú ít nhất là 2 năm và sau ngày 1 tháng 7 thì sẽ tăng lên 3 năm thì đương đơn có thể nộp xin visa 888 để vào thường trú. Thì theo câu hỏi của Kim Anh thì vì thời gian có hạn thì chị chỉ xin lưu ý là hiện Bộ Di trú đang xét rất gắt gao việc xin visa từ 188 sang 888. Trên thực tế thì đã có nhiều hồ sơ bị cancel hoặc là bị từ chối vì đã không thực hiện đúng theo yêu cầu đã quy định hoặc là đã agree với Bộ Di trú cũng giống như của chính phủ tiểu bang. Nhất là sắp đến theo những cái thay đổi mà mình vừa điểm lúc đầu của Bộ Di trú cũng như chính phủ tiểu bang thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc xin vào thường trú 888. Chỉ lấy ví dụ như là nếu doanh nghiệp thay đổi kế hoạch kinh doanh xưa nay của tiểu bang Victoria thì mình không có cần phải nộp đơn để mà xin thay đổi với bên chính phủ tiểu bang cũng giống như là báo bên Bộ Di trú. Nhưng mà bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay thì nếu như mà mình thay đổi cái kế hoạch kinh doanh thì sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn cho cái việc xét duyệt từ 2 năm hoạt động của 188 để xin vào 888.
À, cảm ơn chị Thảo Lê rất nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay.
Chị cảm ơn Kim Anh và thân ái chúc quý khán giả được nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong công việc.